Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Sáu, ngày 24 tháng 12 có những nội dung chính sau đây. Thành đoàn, Hội cựu thanh niên xung phong thành phố thăm tặng quà đoàn viên thanh niên công giáo và hội viên cựu thanh niên xung phong. Chỉ còn hơn một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán, thời điểm này các đơn vị sản xuất kinh doanh đã có kế hoạch chuẩn bị nguồn hàng hóa phục vụ nhu cầu của người dân. Ngoài việc đảm nhận tốt vai trò của một tổ trưởng tổ dân phố gương mẫu, ông Nguyễn Thái Dương, phường Quang Trung còn rất thành công trong phát triển kinh tế và là tấm gương sáng cần được biểu dương nhân rộng. Chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều ngày 23 tháng 12, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 12 để thông qua kế hoạch tổ chức các hoạt động vui Tết đón xuân Nhâm Dần 2022. Để góp phần tạo không khí vui tươi phấn khởi chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 3 tháng 2 năm 1930, ngày 3 tháng 2 năm 2022 và mừng xuân Nhâm Dần 2022, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã xây dựng dự thảo kế hoạch tổ chức hơn 20 hoạt động trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Các hoạt động tập trung vào các nội dung như tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, thực hiện các chính sách an sinh xã hội trong dịp Tết, tổ chức kiểm tra, sắp xếp địa điểm kinh doanh, chợ hoa, chợ Tết, tăng cường quản lý trật tự mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Dự kiến tổng số quà tặng và tổng kinh phí thực hiện chính sách an sinh xã hội trong dịp Tết năm nay sẽ tăng hơn so với năm 2021. Căn cứ vào tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn, có thể điều chỉnh quy mô hoặc tạm dừng một số hoạt động tập trung đông người. Việc tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân, mừng đất nước đổi mới, đảm bảo vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Mọi nhà, mọi người dân đều có Tết, giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc, nâng cao nếp sống văn minh đô thị, góp phần xây dựng thành phố Thái Nguyên văn minh hiện đại. Trên cơ sở các ý kiến tham gia tại hội nghị, Ủy ban nhân dân thành phố giao Phòng Kinh tế tiếp thu tổng hợp, hoàn thiện dự thảo kế hoạch để trình xin ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thành ủy và Ban Thường vụ Thành ủy. Nhân kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 32 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân và 49 năm ngày hy sinh của 60 liệt sĩ thanh niên xung phong Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái, sáng ngày 24 tháng 12, đoàn đại biểu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên do đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố làm trưởng đoàn đã trang trọng tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, thanh niên xung phong Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái hy sinh tại ga Lưu Xá, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên. Tháng 12 năm 1972, trong chiến dịch không kích 12 ngày đêm bằng B-52 của quân đội Mỹ, Thái Nguyên là một trọng điểm bắn phá ga Lưu Xá, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, được coi là một trong những cảng nổi của miền Bắc, trung chuyển hàng hóa cho chiến trường miền Nam. Vào đêm 24 tháng 12 năm 1972, dưới những trận mưa bom khốc liệt của quân đội Mỹ, 60 thanh niên xung phong Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái, phần lớn là người dân tộc thiểu số, tuổi đời còn rất trẻ, đã anh dũng hy sinh khi đang làm nhiệm vụ giải tỏa hàng quân sự tại ga Lưu Xá để chi viện cho chiến trường miền Nam. Sự hy sinh của các chị các anh là tổn thất to lớn nhất trong cùng một khoảnh khắc của lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam và trở thành khúc tráng ca bất tử trong lòng thành phố thép. Ghi nhớ một sự kiện bi tráng trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, đoàn đại biểu đã thành kính dâng hoa dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên nguyện phát huy truyền thống của quê hương cách mạng, ra sức thi đua để xây dựng thành phố ngày càng phát triển, văn minh, giàu đẹp, tiếp tục phát huy hơn nữa tầm vóc, ý nghĩa và giá trị của khu di tích lịch sử quốc gia, địa điểm lưu niệm các thanh niên xung phong Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái, xứng đáng là địa chỉ đỏ trong việc giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau. Ngày 23 tháng 12, Hội đồng Nhân dân phường Hoàng Văn Thụ khóa 10 tổ chức kỳ họp thứ 3, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại kỳ họp này, các đại biểu Hội đồng Nhân dân phường đã nghiên cứu, xem xét, đánh giá 11 báo cáo tờ trình của Ủy ban Nhân dân, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường. Theo đánh giá của Hội đồng Nhân dân, năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng là năm đầu tiên triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2026, là năm đối mặt với nhiều khó khăn thách thức do đại dịch COVID-19 gây ra. Song với sự tập trung cao độ, thích ứng linh hoạt trong chỉ đạo điều hành của cả hệ thống chính trị và sự ủng hộ của nhân dân đã góp phần thực hiện mục tiêu kép, vừa kiểm soát dịch bệnh hiệu quả, vừa đẩy mạnh phục hồi kinh tế của phường. Kết thúc năm 2021, các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Thu ngân sách nhà nước đạt 100,8% kế hoạch. Thu ngân sách địa phương được trên 7,5 tỷ đồng, đạt 106% dự toán điều chỉnh. Số hộ nghèo còn 8 hộ, giảm 2 hộ so với năm 2020. Chỉ tiêu cai nghiện tại nhà đạt trên 114% kế hoạch. Cai nghiện bắt buộc đạt 325% kế hoạch. Phối hợp tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Tổ chức thành công Đại hội Thể dục Thể thao Phường lần thứ 6 năm 2021. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo, v.v. Tại kỳ họp, các đại biểu Hội đồng Nhân dân Phường đã dành thời gian cùng thảo luận cho ý kiến đóng góp vào các văn kiện trình tại kỳ họp. Với tinh thần dân chủ thẳng thắn, các đại biểu đã biểu quyết thông qua 6 nghị quyết, trong đó có nghị quyết về chủ trương lắp đặt hệ thống loa truyền thanh phục vụ công tác tuyên truyền ở các tổ dân phố trên địa bàn, nghị quyết về chủ trương đầu tư, cải tạo, nâng cấp phòng họp, hàng rào, khuôn viên cây xanh tại trụ sở Ủy ban Nhân dân phường. Vừa qua, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh tổng kết công tác năm 2021, chúc mừng lễ Giáng sinh năm 2021. Năm 2021, ngoài việc thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ thường niên, hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước do Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam và các cấp ủy đảng chính quyền phát động, Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và chính quyền các cấp tổ chức hướng dẫn các tổ chức tôn giáo và bà con giáo dân tích cực tham gia thực hiện công tác bảo vệ môi trường, hiến gần 3.000 m2 đất để làm đường giao thông nông thôn và các công trình phúc lợi, đóng góp trên 200 triệu đồng cho công tác phòng chống dịch COVID-19. Năm 2022, Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Thái Nguyên tiếp tục tuyên truyền, thực hiện tốt đường lối, sống phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào, phối hợp với các cơ quan chuyên môn tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19, chuẩn bị các nội dung để tổ chức Đại hội đại biểu Người Công giáo tỉnh Thái Nguyên xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ 2, nhiệm kỳ 2022-2027. Nhân dịp này, Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Thái Nguyên vinh dự được nhận bằng khen của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và có thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực công tác. Nhân dịp này, Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh khen thưởng 57 tập thể, gia đình và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo năm 2021. Nhân kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 32 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân và nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2021, ngày 23 tháng 12, Thành đoàn, Hội cựu thanh niên xung phong thành phố Thái Nguyên phối hợp tổ chức thăm hỏi tặng quà giáo xứ, gia đình đoàn viên thanh niên công giáo phát triển kinh tế tiêu biểu, thiếu nhi công giáo có hoàn cảnh khó khăn và hội viên Hội cựu thanh niên xung phong trên địa bàn. Tại giáo xứ Tân Cương, sau khi tặng quà và gửi lời chúc mừng Giáng sinh an lành hạnh phúc đến các linh mục, chức sắc và bà con giáo dân, đoàn mong các linh mục, chức sắc bằng uy tín và trách nhiệm của mình sẽ tích cực tuyên truyền, vận động giáo dân và nhân dân trên địa bàn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Tại các gia đình, đoàn mong các đoàn viên thanh niên công giáo, hội viên Hội cựu thanh niên xung phong tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng tại địa phương, cũng như đoàn kết lương giáo, sống tốt đời đẹp đạo. Trước đó, đoàn đã đến dâng hương tưởng nhớ 60 liệt sĩ thanh niên xung phong đại đội 915, đội 91 Bắc Thái, hy sinh đêm 24 tháng 12 năm 1972 tại khu di tích lịch sử quốc gia, địa điểm lưu niệm các thanh niên xung phong đại đội 915, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên. Đây là hoạt động ý nghĩa của tuổi trẻ và Hội cựu thanh niên xung phong thành phố Thái Nguyên nhằm giáo dục truyền thống về lòng yêu nước, cũng như ghi nhớ công ơn to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Hiện nay, nhiều tỉnh, thành phố đã đạt tỷ lệ cao về bao phủ vaccine phòng COVID-19 cho người trong độ tuổi tiêm chủng. Nhiều người thuộc trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh xác định, sau đây gọi là F1, đã được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã được điều trị khỏi bệnh COVID-19. Để kịp thời điều chỉnh các biện pháp đáp ứng công tác phòng chống dịch COVID-19, ngày 16 tháng 12 năm 2021, Bộ Y tế, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 có công văn số 10696 đến Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc cách ly y tế cho trường hợp F1 đã tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh COVID-19. Theo đó, những người đã tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19, thẻ xanh trên sổ sức khỏe điện tử hoặc giấy chứng nhận tiêm đủ liều vaccine của cơ quan có thẩm quyền cấp, liều cuối cùng đã được tiêm ít nhất 14 ngày và không quá 6 tháng hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng, tính đến thời điểm được xác định là đối tượng F1, có giấy ra viện, giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19. Thực hiện cách ly y tế 7 ngày tại nhà nơi lưu trú nếu đủ điều kiện cách ly tại nhà nơi lưu trú, tự theo dõi sức khỏe trong 7 ngày tiếp theo, tuân thủ 5K nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như ho, sốt, khó thở, đau rát họng, mất vị giác, thì thông báo ngay cho cơ quan y tế để theo dõi và xử trí theo quy định. Thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp real-time RT-PCR hoặc xét nghiệm bằng kháng nguyên nhanh 2 lần, lần 1 khi bắt đầu thực hiện cách ly, lần 2 vào ngày thứ 7. Tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện nghiêm việc quản lý, giám sát cách ly, đảm bảo an toàn phòng chống dịch, kiểm tra giám sát thường xuyên việc thực hiện.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithainhuyen.vn hoặc thainhuyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn hơn một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán 2022. Thời điểm này, các đơn vị sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh nói chung, thành phố Thái Nguyên nói riêng đã có kế hoạch chuẩn bị nguồn hàng hóa phục vụ nhu cầu của người dân. Theo đánh giá của ngành chức năng, năm nay mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng dự báo sức mua của thị trường sẽ không giảm nhiều so với mọi năm, ghi nhận của phóng viên Thùy Linh. Trên địa bàn thành phố Thái Nguyên hiện có 4 trung tâm thương mại, 20 siêu thị, 30 chợ và nhiều cửa hàng tiện ích. Qua khảo sát tại một số siêu thị, trung tâm thương mại, chúng tôi nhận thấy thời điểm này các đơn vị đều đã chuẩn bị lượng hàng hóa khá lớn để phục vụ nhu cầu mua sắm tăng cao của người dân trong dịp Tết. Ông Hà Văn Hùng, giám đốc siêu thị Go Thái Nguyên cho biết, hiện tại siêu thị đã tăng khoảng 150% lượng hàng hóa nhập so với trung bình hàng tháng để phục vụ nhu cầu mua sắm Tết của bà con, trong đó tập trung vào các nhóm hàng, bánh kẹo, rượu bia. Riêng với mặt hàng tươi sống phục vụ trong dịp Tết, siêu thị cũng đã có kế hoạch cung ứng từ rất sớm.
Mặt hàng tươi sống thì trước Tết 2 tháng là hệ thống siêu thị đã làm việc với tất cả các nhà cung cấp để đảm bảo cái việc có một cái lượng cam kết dự kiến cho năm Tết 2022. Trung bình mỗi ngày ấy, thì thời điểm hiện tại thì là sẽ khoảng độ 3 tấn đối với thực phẩm ấy, cá rồi rau ấy khoảng 3 tấn. Còn thời điểm Tết thì có thể sẽ lên khoảng 5 đến 7 tấn một ngày những ngày gần tới Tết ấy.
Theo ông Tạ Tuấn Khang, giám đốc siêu thị Winmart Thái Nguyên, hiện tại Winmart Thái Nguyên đang cung cấp trên 14.000 mã hàng hóa với đa dạng các chủng loại. Khoảng nửa tháng nữa, chúng tôi sẽ bổ sung hơn 1.000 sản phẩm như giỏ quà, bánh mứt kẹo, các sản phẩm nông sản. Ngoài chương trình khuyến mại định kỳ, 15 ngày trên một chương trình, siêu thị còn bổ sung thêm nhiều sự kiện kích cầu tiêu dùng khác như giá sốc cuối tuần, mua nhiều tiết kiệm nhiều, khuyến mại cho khách hàng sử dụng thẻ ưu đãi, hay chiết khấu phần trăm với khách hàng mua nhiều giỏ quà Tết. Năm nay, để tránh tập trung đông người mua sắm, đảm bảo an toàn cho người dân trong phòng chống dịch COVID-19, các cửa hàng siêu thị cũng đã thúc đẩy kênh bán hàng đa phương tiện qua website, hotline, app, đồng thời bố trí thêm nhân viên phục vụ, mở thêm quầy thanh toán và các hình thức thanh toán trực tuyến. Chị Trần Thị Thu Hiền, giám sát ngành hàng siêu thị Lan Chi, đường Bắc Cạn, phường Hoàng Văn Thụ, chia sẻ.
Siêu thị thì cũng đã bổ sung rất là nhiều những bàn thu ngân trong dịp Tết để cho khách hàng giãn cách cái khoảng cách mua hàng cho khách hàng, để bảo vệ cho nhân viên thì với lại khách hàng. Siêu thị đã làm hệ thống chắn bàn thu ngân, nhân viên thì 100% phải đeo kính chắn và khẩu trang sát khuẩn thường xuyên. Thực ra là những khách hàng vào siêu thị bây giờ họ rất là yên tâm.
Nhằm đảm bảo cân đối cung cầu hàng hóa, đáp ứng nhu cầu của nhân dân, nhất là các mặt hàng thiết yếu, góp phần hạn chế tăng giá, kiềm chế lạm phát, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, Sở Công Thương đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành văn bản thực hiện các giải pháp bình ổn giá cả thị trường dịp Tết. Theo đó, trên cơ sở dự báo thị trường về nhu cầu hàng hóa, năng lực sản xuất kinh doanh, tác động của dịch COVID-19, tỉnh sẽ triển khai hỗ trợ, kết nối doanh nghiệp với tổ chức tín dụng để tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, tăng cường mối liên kết giữa các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh với đơn vị phân phối. Ngay tại thành phố Thanh Nguyên, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng trong năm 2021, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng xã hội ước đạt trên 29.000 tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2020. Do vậy, đây là cơ sở để các siêu thị, đơn vị sản xuất kinh doanh nhập lượng hàng hóa dồi dào để cung ứng dịp Tết. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân thành phố cũng yêu cầu lực lượng quản lý thị trường tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, phát hiện và xử lý các vi phạm về sản xuất, buôn bán hàng cấm, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, góp phần kiềm chế tốc độ tăng giá, bình ổn thị trường.
Chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
Chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
Thưa quý vị và các bạn, ông Nguyễn Thái Dương, tổ trưởng tổ dân phố 13, phường Quang Trung, thành phố Thanh Nguyên, vốn là bộ đội công binh thuộc lữ đoàn 575 quân khu 1. Sau khi giải ngũ trở về địa phương, ông đã tích cực tham gia công tác xã hội. Hiện nay, ngoài việc đảm nhận tốt vai trò của một người tổ trưởng tổ dân phố gương mẫu, ông còn rất thành công trong phát triển kinh tế và là tấm gương sáng cần được biểu dương, nhân rộng. Đảm nhận cương vị tổ trưởng tổ dân phố từ năm 2020 đến nay, đúng trong thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ông Dương đã cùng với cấp ủy chi bộ, tổ dân phố trao đổi thống nhất cách thức tuyên truyền để giúp bà con thực hiện tốt các quy định phòng chống dịch. Đặc biệt, ông đã tích cực đi từng ngõ, gõ từng nhà để giải thích cho người dân hiểu về thông điệp 5K cũng như lợi ích của việc tiêm vaccine phòng COVID-19. Bản thân ông đã gương mẫu đi đầu và vận động nhân dân trong tổ chung tay đóng góp trên 14 triệu đồng để ủng hộ công tác phòng chống dịch, hỗ trợ hơn 3 tạ gạo cho 36 hộ gia đình khó khăn trên địa bàn. Ngoài ra, ông còn dành hơn 40 triệu đồng để tặng các phần quà và miễn giảm tiền thuê trọ cho các sinh viên trường Đại học Y Dược Thái Nguyên đang thuê trọ tại gia đình. Nói về người tổ trưởng tổ dân phố của mình, bà Dương Kim Duyên, tổ dân phố 13, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, chia sẻ.
Trong tổ 13 chúng tôi rất là kính trọng đồng chí tổ trưởng, đồng chí Nguyễn Thái Dương. Trẻ khỏe nhanh nhẹn và rất nhiệt tình trong mọi công tác, đặc biệt là cái thời kỳ chống dịch. Rất nhiệt tình, rất chu đáo nên đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng và luôn luôn có tinh thần trách nhiệm, rồi thì lại từ thiện cho sinh viên nữa trong cái chống dịch. Tức là cả về tinh thần lẫn vật chất là đồng chí rất là gương mẫu, rất là tốt.
Không chỉ là một người tổ trưởng hết lòng vì nhân dân, ông Dương còn là một cựu chiến binh làm kinh tế giỏi. Với vốn kiến thức về sửa chữa ô tô đã được học trong thời gian quân ngũ, ông mạnh dạn mở 2 cửa hàng kinh doanh phụ tùng ô tô, máy móc các loại. Qua đó đã đem về cho gia đình doanh thu khoảng hơn 1 tỷ đồng trên năm và tạo việc làm ổn định cho 2 nhân viên với mức thu nhập khoảng 7 triệu đồng trên người trên tháng. Trò chuyện với chúng tôi, ông Nguyễn Thái Dương, tổ trưởng tổ dân phố 13, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, cho biết.
Công việc mình làm kinh doanh này thì nó vất vả, đấy nhưng mà nhiều lúc mình lại tự nghĩ lại mình là thôi thì mình cũng phải có cái trách nhiệm với xã hội. Nên là được sự tín nhiệm của nhân dân đã bầu tôi lên làm tổ trưởng. Mình cũng sống rất thẳng thắn và nghiêm túc như 10 lời thề của quân đội mình đã được học.
Với những thành tích nổi bật trên cả 2 cương vị, tổ trưởng tổ dân phố và cựu chiến binh làm kinh tế giỏi, ông Dương đã vinh dự nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp, các ngành. Trên cương vị Chủ tịch Hội cựu chiến binh phường Quang Trung, thành phố Thanh Nguyên, ông Hoàng Quốc Quyết đã có những nhận xét đánh giá về ông Nguyễn Thái Dương như sau.
Đồng chí Dương là thực hiện các phong trào thi đua của hội rất là sôi nổi. Đấy, là một tổ trưởng dân phố, là hội viên cựu chiến binh. Hiện nay là thêm là chi hội phó cựu chiến binh. Đồng chí rất tích cực trong cái phong trào thực hiện mục tiêu kép. Cái thứ nhất là trong công tác phòng chống dịch và hội viên làm kinh tế giỏi thì hội viên làm rất là tốt. Đây là một tấm gương tiêu biểu đáng ghi nhận và để hội viên học tập.
Có thể khẳng định với tinh thần trách nhiệm và gương mẫu trong mọi hoạt động, ông Nguyễn Thái Dương đã phát huy tốt phẩm chất bộ đội Cụ Hồ và là tấm gương sáng để mọi người học tập noi theo.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay tình hình dịch bệnh ngày càng có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường.
trên địa bàn thành phố Thái Nguyên xuất hiện nhiều ca F0 không rõ nguồn lây, trong đó có liên quan đến học sinh, đến các khu vực đông người, đặc biệt là các chợ. Để kịp thời phát hiện tình trạng sức khỏe, giữ an toàn cho bản thân mình và gia đình, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thành phố Thái Nguyên đề nghị mỗi người dân tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch, tuân thủ đúng thông điệp 5K của Bộ Y tế, chủ động phát hiện, tố giác và thông báo kịp thời tới chính quyền địa phương những trường hợp vi phạm các quy định về phòng chống dịch. Hãy bảo vệ gia đình mình bằng cách tự trang bị kit test nhanh tại nhà để kịp thời kiểm tra sức khỏe khi có biểu hiện mệt mỏi, ho, sốt hoặc nghi ngờ nhiễm COVID. Đây là một biện pháp hữu hiệu giúp sớm phát hiện các ca bệnh, ngăn chặn dịch bệnh lây lan ra cộng đồng. Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thành phố Thái Nguyên cũng khuyến cáo người dân, nếu xét nghiệm test nhanh dương tính cần hết sức bình tĩnh, tạm thời tự cách ly, tránh tiếp xúc với người xung quanh, đồng thời thông báo ngay cho cơ quan y tế để có thể xác định lại tính chính xác của kết quả test nhanh và sẽ được hướng dẫn những bước xử trí tiếp theo phù hợp. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 24 ngày 25 tháng 12 năm 2021. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm không mưa, ngày có mưa, mưa rào, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 14 đến 21 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm không mưa, ngày có mưa, mưa rào, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 14 đến 21 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm không mưa, ngày có mưa, mưa rào, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 14 đến 21 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm không mưa, ngày có mưa, mưa rào, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 14 đến 21 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%.
Mục thông tin quảng cáo.
Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và đẩy nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV. Cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Công an đề nghị người dân cung cấp cập nhật thông tin tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. 1. Cài đặt ứng dụng sổ sức khỏe điện tử trước khi tiêm chủng. 2. Cung cấp thông tin cá nhân chính xác khi tiêm chủng vaccine COVID-19. Khi đến cơ sở tiêm chủng, phải mang căn cước công dân hoặc thông báo mã định danh cá nhân có mã QR do công an cấp hoặc giấy xác nhận tiêm chủng vaccine COVID-19 trước đó, nếu có. 3. Chủ động kiểm tra lại kết quả dữ liệu tiêm của mình và người thân trên sổ sức khỏe điện tử và cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 https://tiêmchungcovid19.gov.vn. Nếu không thấy dữ liệu tiêm hoặc dữ liệu tiêm chưa đúng so với thực tế thì cần phản ánh thông tin lên cổng thông tin tiêm chủng trước ngày 10 tháng 11 để được ưu tiên xử lý hoặc liên hệ với cơ sở tiêm chủng gần nhất để được cập nhật thông tin. 4. Nếu gặp khó khăn trong quá trình cài đặt, sử dụng sổ sức khỏe điện tử và truy cập cổng thông tin tiêm chủng COVID-19, vui lòng liên hệ tổng đài 1900-9095 để được hỗ trợ.
tổ chức Plan quốc tế tại Việt Nam và Ban quản lý dự án Plan thành phố Thanh Nguyên đang hỗ trợ triển khai dự án kiến tạo môi trường giao thông an toàn thân thiện với trẻ em tại thành phố Thanh Nguyên. Trong đó có hoạt động cải thiện cơ sở hạ tầng giao thông xung quanh khu vực trường Trung học cơ sở Quyết Thắng, xã Quyết Thắng. Ban quản lý dự án Plan thành phố Thanh Nguyên xin mời các đơn vị cá nhân có đủ tư cách pháp nhân quan tâm tới dự án này đề nghị liên hệ tại địa chỉ số nhà 122 đường Cách mạng tháng 8, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên. Điện thoại 0982404023. Gặp anh Nguyễn Văn Ngọc. Email ngoc.nguyenvan@planinternational.org để được cung cấp các thông tin, thủ tục cần thiết. Thời gian liên hệ muộn nhất 17 giờ ngày 23 tháng 12 năm 2021.
Chung tay ủng hộ Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam.
Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 779 QĐ-TTg ngày 26 tháng 5 năm 2021 thành lập Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam để tiếp nhận, quản lý, sử dụng các nguồn tài trợ, hỗ trợ, đóng tự nguyện bằng tiền, vaccine của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước và các nguồn vốn hợp pháp khác cho hoạt động mua, nhập khẩu vaccine, nghiên cứu sản xuất vaccine trong nước và sử dụng vaccine phòng COVID-19 cho người dân.
Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam do Bộ Tài chính quản lý, có chức năng quản lý, điều phối các nguồn lực tài chính, hiện vật của quỹ để tài trợ, hỗ trợ cho hoạt động mua, nhập khẩu vaccine, nghiên cứu, sản xuất vaccine trong nước và sử dụng vaccine phòng dịch COVID-19.
Quỹ hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, sử dụng vốn đúng mục đích và phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả, chịu sự kiểm tra, thanh tra, kiểm toán về các hoạt động tài chính của các cơ quan quản lý nhà nước về tài chính và kiểm toán nhà nước, giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cộng đồng.
Quỹ sẽ tự chấm dứt hoạt động và giải thể sau khi cơ quan có thẩm quyền công bố hoàn thành việc tiêm vaccine phòng dịch COVID-19 cho người dân. Số dư của quỹ nếu có, được nộp hoàn toàn vào ngân sách trung ương để bổ sung nguồn lực mua vaccine cho chương trình tiêm chủng mở rộng của nhà nước.
Vì sức khỏe, an toàn của bản thân, gia đình và cộng đồng, bằng tình cảm sâu sắc, trách nhiệm và điều kiện của mình, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, các cá nhân trong và ngoài nước tiếp tục chung sức đồng lòng, tích cực tham gia ủng hộ, quyên góp, tài trợ cho Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam.
Thông tin tài khoản tiếp nhận ủng hộ, quyên góp, tài trợ cho Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam như sau. 1. Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước. Tên tài khoản Quỹ Vaccine phòng COVID-19. Số hiệu tài khoản tiền Việt Nam 3761-0909-8866-91999. Chúng tôi xin nhắc lại 3761-0909-8866-91999.
Tài khoản đô la Mỹ 3761-0909-8866-91999. Chúng tôi xin nhắc lại tài khoản đô la Mỹ 3761-0909-8866-91999
và tài khoản đồng euro 3761-0909-8786-91999. Chúng tôi xin nhắc lại 3761-0909-8786-91999.
2. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Hà Nội. Tên tài khoản Quỹ Vaccine phòng COVID-19. Số hiệu tài khoản tiền Việt Nam 2111-0009-11-6868. Chúng tôi xin nhắc lại 2111-0009-11-6868.
Tài khoản đô la Mỹ 2111-037-111-6868. Chúng tôi xin nhắc lại 2111-037-111-6868.
Và tài khoản đồng euro 2111-0142-99-6868. Chúng tôi xin nhắc lại 2111-0142-99-6868.
Hãy chung tay ủng hộ Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thanh Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thanh Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của Trung tâm. Địa chỉ truy cập đaithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.